tám nhỏ, bày tỏ những ý nghĩa ẩn kín của lời tựa chúc thọ cho tiên sinh Cửu Trác Đình và phu nhân. Con người sống trong vòng trời đất, hình vóc nhỏ nhoi thay, sao lại có thể sánh cùng trời đất xưng là tam tài? Ấy là do con người đồng một tâm này, tâm cùng một lý này, ai nấy có thể là nghiêu thuấn, ai nấy đều có thể làm Phật. Do có đủ công năng, đức dụng tán trợ quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất, giữ gìn diền mối càn khôn, nên mới mang danh xưng tốt lành ấy. Nếu kẻ nào chẳng tự gắng sức đào luyện, cam bề phàm ngu, sống làm thịt đi thay chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, sống có hại cho xã hội quốc gia, chết chịu khổ trong tam đồ ác đạo, thì chính là vì không cẩn thận trong hành vi mà nên nổi, chứ chẳng phải vì thiên chân Phật tánh sẵn đủ có gì sai khác. Vì vậy Khổng Tử nói rằng, về tính chất thì gần giống như nhau, nhưng do đào luyện mà thành ra sai khác. Như nói đến tán trợ quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất, gìn giữ diền mối càn khôn, nào phải chỉ là nói về những ai có địa vị đâu. Dầu là thất phu thất phụ đi nữa, ai nấy đều có thể dốc sức thực hiện. Nếu có thể chánh tâm thành ý, tự tu sửa cái thân để làm sáng tỏ minh đức, lòng thành bên trong thấu tỏ ra ngoài, tất nhiên người trong nhà, láng giềng làng xóm, thân thích bầu bạn, thấy đều thấy được, cảm nhận được, ngấm ngầm được cảm hóa, thay đổi mà không hay không biết. Vì thế khi trong làng có một vị thiện sĩ, thì làng ấy càng thêm thuần hòa, nghiêm cẩn, yên tịnh. Như Trần Thật Uyển đời Hán giáo hóa chàng quân tử trên kèo nhà, khiến đạo tặc trong làng ấy tuyệt tích. Người cô có đạo nghĩa nước lỗ, muốn bảo vệ đứa con nối dõi của anh mình, khiến cho quân địch nước Tề lập tức lui binh. Theo Liệt Nữ truyện Thiên Tiết Nghĩa, khi quân Tề sang đánh nước Lỗ, thấy một người đàn bà quê tay ẵm một đứa con, tay dẫn một đứa nhỏ nữa bỏ chạy. Quân Tề đuổi theo, chặn người đàn bà ấy bỏ đứa bé đang bồng xuống, ẵm lấy đứa kia chạy, mặc cho đứa nhỏ khóc lóc chạy theo. Quân Tề lấy làm lạ, bắt người đàn bà lại tra hỏi. Bà ta nói, đứa lớn là con của người anh tôi đã mất, đứa nhỏ là con ruột của tôi. Sao bà lại bỏ con dứt ruột đẻ ra để cứu con anh mình? Bà ta đáp, con tôi là tình riêng, còn con anh tôi là nghĩa chung. Nếu bỏ nghĩa chung để lo tình riêng, thì vua chẳng dung, quan chẳng tha thứ, người nước Lỗ chẳng nhìn đến tôi nữa. Bỏ con đau đớn lắm chứ, nhưng thà bỏ con để trọn nghĩa, chứ vô nghĩa làm sao nhìn mặt người nước Lỗ cho được. Tướng Tề bèn đóng quân lại, sai sứ tâu với vua Tề rằng, chưa thể chinh phạt nước Lỗ được, vì người dân nơi biên cảnh còn trọng đạo nghĩa như thế, chẳng chịu để lòng riêng tư làm hại đến lẽ công chánh, huống chi triều thần đại phu. Vua Tề nghe theo, cho rút quân. Đấy chính là đầu mối để thất phu thất phụ tán trợ quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất, giữ gìn diền mối vậy. Mạnh Tử nói rằng, nghèo cùng thì riêng thân mình thiện, hiển đạt thì làm cho thiên hạ cùng thiện. Đấy chính là hướng theo đa số mà luận vậy. Trong cõi đời ngày nay, thế đạo nhân tâm đều đã suy vi đến cùng cực, chỉ cầu tự tư tự lợi, gạt bỏ đạo đức nhân nghĩa, không ngó ngàng đến, gần như hết thuốc chữa. Nhưng thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Nếu như ai nấy đều đứng lên gánh vác trách nhiệm này, ai nấy đều giữ phận sống yên, biết nhân hiểu quả, hiếu cha mẹ, kính anh, đôn đốc tông tộc, nghiêm túc dạy dỗ con cái, khiến cho chúng trở thành người lương thiện, thì chỉ trong mười mấy năm, trong đời ai cũng là hiền nhân. Người hiền tạo ích lợi cho nhau, ắt sẽ cảm được thiên hòa. thiên tai nhân họa nào còn có nữa. Do vậy biết rằng xiển minh nhân quả, khéo dạy con cái chính là căn bản để thiên hạ thái bình. Như vợ chồng ông Cừu Trác Đình, ai nấy đều biết là người có nhiệt tâm thịnh đức, dùng tấm lòng vô tư, chí thành, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng anh, nuôi nấng các cháu, châu cấp kẻ bần cùng, chấn hưng trường học, tin tưởng sâu xa vào Phật pháp và nhân quả, tế độ u hồn, cứu giúp sinh mạng, là gương sáng cho xóm làng, làm bậc mô phạm cho đồng nhân, khiến cho con cái, dâu, cháu đều hiền hiếu, gia đạo hưng vượng, con cháu đông đầy. Nhưng không ai biết đức ấy, tâm ấy vốn do từ vô lượng kiếp đến nay phụng hành lời dạy, không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, đối xử với mọi người bằng lòng nhân bình đẳng, tự lợi lợi tha của Đức Phật. Lại thêm từ khi sanh ra đã được hiền phụ hiền mẫu ung đúc giáo hóa dưỡng dục mà thành ra như vậy. Tiên sinh và phu nhân sắp đến 70, đồng nhân muốn chúc hai cụ sống lâu trăm tuổi, bèn kính cẩn chép lại những hành trạng hai cụ để góp phần chúc thọ, lại xin Bất Huệ tùy hỷ tán trợ. Trộm nghĩ rằng trong lời tựa đã nêu bày đầy đủ đức của tiên sinh và phu nhân, nếu chỉ viết suông những câu văn bóng bẩy để tán tụng thì chẳng những Bất Huệ tôi không thể làm được, mà cũng không nên làm như thế. Do vậy tôi bèn suy xét nơi cái gốc để viết ra những lời lẽ nhằm phát huy những nghĩa lý còn bị ẩn kín. Phải biết tuổi thọ của con người vốn vô thủy vô chung, do chân như diệu tánh bị phiền não hoặc nghiệp che lấp mà tùy nghiệp thăng trầm trong lục đạo luân hồi, nên tuổi thọ rút ngắn chẳng thể kham diễn tả được nổi. Đức Như Lai thương xót bèn nói pháp đoạn hoặc chứng chân để họ hoàn lại cái gốc, trở về nguồn, siêu phàm nhập thánh. Trong ấy pháp hạ thủ dễ, thành công cao, thì chỉ có tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương là bậc nhất. Con cụ Cừu là tố doanh lập an dưỡng đường để làm chỗ cho song thân tu tịnh, đã hiểu được đại thể của việc chúc thọ, đợi đến khi song thân trăm tuổi vãng sanh Tây Phương chứng vô lượng thọ thì mới là thật nghĩa rốt ráo của người con hiếu tôn kính cha mẹ, mới đáp được lòng thành ngưỡng mộ của đồng nhân ca tụng đức chúc thọ. Số 19 nhỏ nêu bày nghĩa lý ẩn kín về hành trạng của Lâm phu nhân mẹ ông Tôn. Một niệm tâm tánh của chúng ta và tam thế chư Phật trọn chẳng khác gì, nhưng trí ngu sướng khổ khác biệt một trời một vực là do sự tu tập trong đời trước và đời này có thiện ác thuận nghịch mà ra. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng nếu muốn biết rõ hết thảy tam thế Phật, nên quán pháp giới tánh, hết thảy duy tâm tạo. Nói pháp giới tánh chính là nói đến tánh chân như màu nhiệm mà chúng sanh và Phật đều cùng có, nơi Phật chẳng tăng, nơi chúng sanh chẳng giảm, trong sanh tử chẳng nhơ, chứng niết bàn chẳng tịnh, hằng cổ hằng kim, chẳng dời chẳng biến, trạm tịch thường hằng, như như bất động. Tánh ấy tôn quý nhất, vì thế dù chúng sanh có mê đến cùng cực thì Như Lai vẫn hoàn toàn chẳng có một niệm buông bỏ, vẫn giáo hóa nhiều cách, cốt sao cho họ khôi phục được bản tánh. Hết thảy duy tâm tạo chính là nói tu tập thuận hay nghịch. Thuận tu thì là người, là trời, là thanh văn, là duyên giác, là Bồ Tát, đến tối cực là viên thành Phật đạo, an trụ tịch quang. Còn nghịch tu thì đọa vào tu la, súc sanh, ngạ quỷ, cùng cực là đọa mãi trong A Tỳ địa ngục, trải trần điểm kiếp, chịu các sự khổ cùng cực, không do đâu thoát lìa được. Do vậy, ta thấy 10 pháp giới đều do sự tu tập xưa nay mà ra. Cho nên Khổng Tử mới nói rằng, xét về tánh thì gần giống nhau, nhưng do sự đào luyện mà khác xa nhau. Hiểu rõ điều này mà chẳng bỏ mê theo ngộ, trái trần, hiệp giác, thận trọng tu tập thì là chuyện chưa bao giờ có vậy. Đạo để bỏ mê theo ngộ, trái trần hiệp giác, cố nhiên chẳng phải là một mối. Tìm lấy một pháp hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít, được hiệu quả nhanh, thì chỉ có mình pháp môn tịnh độ là được như vậy. Lâm Phu Nhân là mẹ đẻ của ông Tôn Khánh Trạch, xưa đã trồng cội đức, bẩm tánh hiền thục, hiếu thảo cha mẹ, tôn kính chồng, dạy con, cai quản việc nhà, chu cấp kẻ nghèo cùng túng thiếu, cứu giúp sanh mạng, đều đáng làm bậc thầy khuôn mẫu cho nữ giới. Bà lại còn dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tu trì tịnh nghiệp, từ trẻ đến già không hề phế bỏ. Huống chi, đã mang thân nữ, khó có thể đi xa tham học với bậc cao nhân. Lại sống ở Ngọc Điền, tỉnh Hà Bắc, đường xá hiểm trở, rất ít bậc thượng sĩ hoằng pháp mà vẫn suốt đời khăng khăng tu trì, thì chính là do nhiều kiếp huân tu tạo thành vậy. Xét khi xưa, lúc phu nhân về với ông Tôn, nghèo cùng không đủ ăn, bà cần cù vất vả quá người làm công. Tuổi trung niên trở đi, nhà cửa mới dần dần dư dả. Bà có 5 người con, 10 mấy đứa cháu, tôi tớ rất đông. Lẽ ra bà nên an nhàn hưởng thụ, nhưng bà vẫn chịu thương chịu khó như cũ, chỉ mặc áo vải thô, chẳng mặc lược là. Bà giặt giũ, chầm vá, chẳng nỡ bỏ đi. Thấy người khác đói rét khác nào chính thân mình đang khổ, ắt phải thí tiền cho cơm thì tâm bà mới yên. Có ai đến cầu xin, bà bèn vui vẻ cho ngay. Đối với côn trùng kiến bọ, bà đều răn người nhà chớ gây tổn thương. Đối với rắn rết độc vật, bà cũng dạy tìm cách đuổi đi, trọn chẳng chịu gây thương tổn cho chúng. Ấy là vì bà muốn cho con cháu đời đời giữ đạo cần kiệm nhân từ, lấy chính thân mình làm gương, ngõ hầu con cháu hành theo. Bình thời, cụ hay đem chuyện nhân quả báo ứng răn dạy con cháu, thường bảo rằng lợi người thật ra là lợi mình, hại người khổ hơn hại mình rất nhiều. Phàm suy nghĩ, xử sự, nói năng đều phải quy vào phương diện từ thiện mới nên. Nếu các ngươi làm được như thế thì mới khỏi gây thẹn cho người sanh ra mình. Nếu không, dù phú quý tột bậc vẫn là đại oan gia ô nhục tổ tông. Do vậy, con cháu của cụ đa số đều thuần hậu, kính cẩn, chẳng nhiễm thói tục hiện thời. Chuyện lạ nhất là vào mùa đông năm ngoái, khi chiến tranh nổ ra, Khánh Trạch đưa mẹ đi xa lánh nạn tại nhà họ hàng. Trong lúc ra đi, mọi người tâm lo lắng sợ sệt. Phu nhân sai đem cái rương đựng quần áo cũ theo, nhưng chẳng nói rõ duyên do. Đến tháng chạp, cụ mất, dùng ngay quần áo ấy để khâm liệm. Tuy nói là cụ đã 88 tuổi, chẳng thể không dự đoán được, nhưng tâm địa cụ vẫn an tường, chẳng bị ngoại cảnh nhiễu loạn. Từ chỗ này, ta có thể thấy được. Trong lúc phu nhân lâm chung, Khánh Trạch đang đốc sức người nhà đồng thanh niệm Phật, chợt như phát cuồng, xé rách giấy dán cửa sổ. Ngay khi ấy, có 2 con bướm to như bàn tay theo cửa sổ chui vào, sắc vàng chen lẫn những vằn đen trắng, rực rỡ phi thường, bay quanh quẩn trong nhà. Người nhà xua đuổi, rốt cuộc vẫn không đuổi được. Độ hơn nửa ngày, tẩn liệm bà xong xuôi, khiên linh cữu sang gian nhà khác, bướm cũng vẫn chấp chới bay theo quan tài. Đến khi linh cữu đã đặt yên, bướm mới bay ra khỏi nhà hướng về tây bay đi. Khi ấy, nhằm tiết tháng chạp, Huống hồ đất phương Bắc đang rét căm căm, mà làm sao có bướm được. Khi đó, người trong nhà và thân quyến 70 mấy người đều kinh ngạc, cho là điềm lành chưa từng thấy nghe. Ấy chính là do thịnh đức tịnh tâm của phu nhân chiêu cảm, hồng biểu thị điềm lành lìa khỏi ta bà, sanh về cực lạc. Nhưng vì người đời căn cơ hèn kém, nên bèn thị hiện thành bướm, chứ nào phải là bướm thật. Khánh trạch thuật đại lược tâm hạnh của mẹ, xin quan phát huy ý nghĩa để khuyên đời. Ôi con xiển dương đức của mẹ, cố nhiên là bổn phận nên làm, nhưng xiển dương đức mẹ mà chẳng tu đức thực hành cẩn thận thì còn tệ hơn vu bán lỗi ác cho mẹ. Vì thế hiếu kinh coi lập thân hành đạo, lưu danh hậu thế, khiến cha mẹ vẻ vang là tột cùng của đạo hiếu. Những vị như Khổng Tử, Mạnh Tử vân vân, chưa từng thấy họ thuật bài đức của cha mẹ, mà thiên hạ hậu thế không ai chẳng tôn cha mẹ của các ngài ấy là bậc thánh phụ thánh mẫu. Muốn phô bày đức của cha mẹ, chẳng thể không biết điều này. Hiếu thế gian như thế, có thể nói là tột bậc, nhưng chẳng có ích gì cho linh thức của cha mẹ. Nếu luận theo Phật Pháp, thì hễ cha mẹ còn sống, bèn khuyến dụ cha mẹ nhập đạo, ngõ hầu họ bỏ mê theo ngộ, trái trần hiệp giác, tính nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ đã mất thì chí thành niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ, cúng quải đại khách nhất loạt chẳng dùng đồ mặn. Ngõ hầu cha mẹ chưa vãng sanh liền được vãng sanh, đã vãng sanh liền tăng cao phẩm sen. Đấy chính là đạo trọng yếu của Đức Như Lai để phổ độ chúng sanh, khiến họ khôi phục Phật tánh vốn có. Phận làm con muốn báo ơn cha mẹ, xiển dương đức của cha mẹ, thì suốt đời phải phụng hành để rộng cảm hóa chỉ dạy. Lời ích ấy chỉ có Phật mới biết được, chứ ngôn ngữ văn tự chẳng thể hình dung nổi. Số 20 nhỏ. Nêu bày ý nghĩa ẩn kín trong chuyện vãng sanh của Tôn phu nhân mẹ ông Thôi. Đạo thành minh của thánh nhân, pháp chân thường của Đức Như Lai, thất phu thất phụ đều kham biết được làm được. Bởi lẽ con người có cùng một tâm này, tâm cùng một lý này. Phàm thánh tuy khác, tâm thể chẳng khác. Vì thế nói rằng thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Ai cũng có thể làm Nghiêu Thuấn, ai cũng có thể làm Phật. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, do mê trái nên oan uổng hứng chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi. Phật coi lục đạo chúng sanh đều giống hệt như con một, huống chi những người sanh lòng tin phát nguyện kiền thành trì Phật hiệu, hành đủ mọi điều thiện thế gian, kim trì kinh tụng chú, chí thành hồi hướng để cầu được vãng sanh, có ai chẳng cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn lìa cõi ta bà sanh sang cực lạc đâu. Thôi mẫu Tôn phu nhân là người vợ đức hạnh của Sử Sĩ Thôi Chú Xuyên, là mẹ đẻ của các ông Tường Cưu, Tường Côn, Tường Hồng. Bà tánh tình trầm mặc thuần hậu, xử sự cần kiệm khoan hòa, hiếu thuận cha mẹ, giúp chồng chăm sóc việc nhà dạy con, giúp nghèo cứu nguy, kiên giết bảo vệ sinh mạng, thảy đều đáng nêu gương cho hàng khuê cát, là bậc thầy khuôn mẫu cho nữ giới. Nếu chẳng phải là xưa đã có thiện căn, há có được như thế hay chăng? Cụ lại còn dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, chân thành thọ tam quy ngũ giới. Tuổi ngoài 70, cụ bèn chuyên tinh tu tịnh nghiệp. Con cụ là Tường Hồng lại giúp đỡ mẹ nhiều cách, cho nên bà biết trước lúc mất chánh niệm vãng sanh, đáng gọi là bậc trượng phu trong nữ giới, là hoa sen nở trong lửa, chẳng cô phụ ơn Phật giáo hóa, chẳng phụ bạc tánh linh của chính mình. Những kẻ tu mê trượng phu trong cõi đời lắm tài lắm nghệ, tự cậy mình phi phàm, đến khi lâm chung nghiệp thức mịt mờ, chẳng có gì để trông cậy được, vẫn cứ y như cũ luân hồi trong tam đồ lục đạo, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Nếu như nói rằng thường thấy chép trong sách vở những bậc suốt đời tu trì, định lực lẫn huệ lực đều sâu, tông lẫn thuyết đều thông, giải hạnh tương ứng, rất nhiều vị chẳng giải quyết được sanh tử, vẫn phải thọ sanh. Lẽ đâu Thôi Mẫu Tôn phu nhân chỉ do 5-6 năm công phu bèn được vãng sanh liễu sanh tử ư? Có chứng cứ gì mà biết bà cụ quyết định được vãng sanh? Xin đáp rằng, ông chưa biết duyên do liễu sanh tử có chuyện nhờ vào Phật lực và tự lực vậy. Hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực, còn pháp môn tịnh độ hoàn toàn cậy vào Phật lực. Cậy vào tự lực mà kiến hoặc tư hoặc chưa hết sạch thì sẽ không có cách nào thoát lìa sanh tử được. Cậy vào Phật lực nếu tính nguyện chân thật thiết tha, ắt được đới nghiệp vãng sanh. Ví như vượt biển, một đằng do tự nổi, một đằng do ngồi thuyền, tuy cùng đến bờ kia nhưng khó dễ, an nguy khác biệt vời vợi như trời với vực. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy về ba thứ chánh nhân tịnh nghiệp là: một, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp. 2, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. 3, phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. 11 việc này nếu có được 1-2 việc kèm thêm tính nguyện niệm Phật thì đều được vãng sanh. Huống chi Thôi Mẫu làm được gần đủ. Hơn nữa, chúng sanh ngũ nghịch thập ác khi lâm chung tướng địa ngục hiện, có thiện tri thức dạy niệm Phật, hoặc được 10 tiếng, hoặc chỉ được mấy tiếng rồi liền mạng chung, cũng vẫn có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh trong hạ hạ phẩm. Huống chi Thôi Mẫu 5-6 năm qua ngày đêm đều hệ niệm ư? Nói đến chứng cứ thì lúc lâm chung, bà chẳng khởi ái luyến, thầm lặng niệm Phật, giơ tay tỏ vẻ tôn kính, ngồi ngay ngắn qua đời. Mấy tướng lành ấy chính là tướng vãng sanh. Huống chi khi mất rồi, toàn thân đã lạnh, nhưng đảnh đầu bà vẫn còn ấm. Đến khi nhập liệm, diện mạo bà giống như còn sống. Căn cứ theo thuyết đảnh thánh nhãn sanh thiên như kinh luận đã nói thì cụ được vãng sanh còn nghi ngờ chi nữa? Nếu nói cảnh ấy sư chưa đích thân thấy, làm sao biết không phải là do con của bà cụ thêu dệt nên? Xin đáp rằng, thêu dệt thì trong đời cố nhiên là có, ấy là do không biết nhân quả nên mới làm như thế. Còn tường hồng muốn cho đồng nhân cùng sanh tín tâm, cùng tu tịnh nghiệp, cùng sanh Tây Phương, ngõ hầu mẹ ông ấy được tăng cao phẩm sen, quyết chẳng phạm tội đại vọng ngữ, khiến cho cả mẹ lẫn bản thân đều mắc phải tội nặng tột bậc. Chưa đắc đã nói đắc, chưa chứng đã nói chứng, đem phàm làm thánh vậy chăng? Số 21 nhỏ, nêu bài ý nghĩa ẩn kín của bộ sách Từ Bi Kính. Sát kiếp thê thảm trong thời gian gần đây, xưa nay chưa từng nghe thấy. Xét đến nguyên do đều do ăn thịt mà ấp ủ thành. Nghĩa là ăn thịt là nhân gây nên sát kiếp. Sát kiếp là cái quả của việc ăn thịt. Rồi quả lại tạo nhân, nhân lại cảm quả, xoay vần giết lẫn nhau để ăn thịt, trọn chẳng có lúc nào ngưng, chẳng đáng buồn ư? Nỗi thảm sát kiếp ai nấy cùng kinh sợ. Nhưng nỗi thảm sát sanh ăn thịt, ai nấy cùng vui. Thật chẳng khác gì tự giết mình để ăn thịt và tự giết cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc để ăn thịt vậy. Do đó, kinh Nhập Lăng Già dạy rằng, hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, luân hồi trong sanh tử chẳng ngơi. Không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, con cái, quyến thuộc, thậm chí bè bạn, người thân ái, kẻ hầu hạ. Qua đời khác, phải thọ những thân cầm thú, sao lại bắt lấy những con vật trong số ấy để ăn thịt? Lỗi hại của sự ăn thịt chẳng thể kể xiết. Các thiện sĩ ở Tuyền Châu, tỉnh Phước Kiến muốn vãn hồi sát kiếp nên lập ra đại đồng phóng sanh hội. Phóng sanh chính là muốn cảm phát lòng từ bi của mọi người, từ đó chẳng nỡ ăn thịt. Đã không ăn thịt thì hiện tại chẳng tạo sát nghiệp, tương lai chẳng phải chịu sát báo. Tuy nói là yêu tiếc sanh mạng loài vật, nhưng thật ra là nhằm bảo vệ sẵn cho bản thân mình. Nếu mọi người cùng mang chí này, khó gì chẳng cảm được thiên hòa. Nếu người phóng sanh cứ phóng sanh, kẻ ăn cứ ăn, thì những con vật được thả chỉ là hữu hạn, những con vật bị ăn là vô cùng. Tiêu trừ sát nghiệp cho cá nhân phóng sanh thì được, chứ chưa thể tiêu trừ sát nghiệp cho những người đồng phận được. Vì thế, thâu tóm những lời lẽ khuyên răn rõ ràng dễ hiểu của cổ nhân, tôi soạn thành bộ sách đặt tên là Từ Bi Kính, tức Gương Từ Bi, lưu truyền khắp trong làng xóm, ngõ hầu, người thấy nghe đều dấy lòng từ bi, đều cùng kiên giết, đều cùng ăn chay, hồng vãn hồi kiếp vận, cùng hưởng thái bình. Do vậy, tôi bèn lược thuật lỗi hại của việc ăn thịt để phụ trợ. Nguyện những ai ăn thịt sẽ nghĩ loài vật như chính mình, nghĩ chính mình đang lâm cảnh khổ giống như loài vật. Nghĩ như thế lâu ngày, ắt sẽ bị sức ép đến nỗi ăn thịt cũng chẳng dám. Há còn mong vì cầu thỏa mãn bụng miệng đến nỗi tế thần, cúng dỗ tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ đãi khách. Nếu dùng món chay là không được, cứ phải sát sanh mới được ư?